Viết Viết La, nhà diễn thuyết và tác giả sách, đã nói: tất cả những người nổi bật đều có điểm chung là một ý thức tuyệt đối về nhiệm vụ của mình. Nguyên tắc 4. Hiểu rõ lý do mình tồn tại trên đời. Cuộc sống có thể trở nên thật điên rồ. Nhiều lúc bạn cảm thấy mọi thứ như đang xoay chuyển với tốc độ ánh sáng. Chúng ta dễ dàng bị nuốt chửng trong những việc mình phải làm hàng ngày. Thường thì khi về đến nhà sau một ngày với bao nhiêu công việc, ai cũng đã kiệt sức. Chúng tôi cũng từng lâm vào tình trạng này. Nhưng nếu xác định được mục đích sống của mình, chúng ta sẽ thấy mình chủ động hơn, thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhiều người đã bỏ qua một thực tế, đó là con đường tìm kiếm mục đích của mỗi người là duy nhất, chẳng ai giống ai. Người ta khám phá ra mục đích sống của mình vào những lúc khác nhau, bằng những cách khác nhau. Nhưng yếu tố chủ chốt trong vấn đề này thì vẫn y như vậy. Đó là nó tùy thuộc vào mức độ khao khát muốn tìm ra mục đích cuộc sống của chính mỗi người. Hãy nhớ rằng, nếu tim bạn còn đập, thì bạn còn có mục đích. Bạn tồn tại chắc chắn phải vì một lý do nào đó. Một trong những sai lầm lớn nhất mà con người thường mắc phải là không chịu tạm dừng lại một lát trong cuộc sống bận rộn của mình để suy nghĩ xem tại sao mình lại đang ở đây. Họ cứ bị cuốn đi bởi những công việc khác nhau, hết ngày này qua ngày khác, và không thể dừng lại để suy nghĩ xem họ muốn gì nhất trong đời. Để rồi một ngày nào đó, họ tỉnh dậy và cảm thấy thật bất mãn với cuộc đời mình. Đó chính là thất bại lớn nhất của một đời người, và chắc chắn đó không phải là nơi mà bạn muốn đến. Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ không biết bản thân họ muốn gì trong đời. Vậy thì lần cuối cùng bạn dành thời gian ít nhất là một giờ đồng hồ để suy nghĩ về những gì bạn thật sự mong muốn, lên kế hoạch và vạch rõ phương hướng để đạt được chúng là khi nào? Câu trả lời của họ ra sao? Tôi không biết. Thế đấy. Sự thật là sống trên đời mà không biết ta sống vì mục đích gì thì cũng giống như xây nhà trên cát vậy. Ban đầu có thể bạn thấy mình làm được khá nhanh và khá nhiều, nhưng về lâu dài thì đây là một thất bại hiển nhiên. Chúng tôi không nói rằng đây là một quá trình dễ dàng, nhưng nếu bạn có niềm tin và sẵn sàng để lên đường tìm kiếm câu trả lời, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Thành công mà không thấy thỏa mãn thì thật là vô nghĩa. Bạn có mặt trên trái đất này để làm gì? William Barclay, bộ trưởng, giáo sư, phát thanh viên truyền thanh và truyền hình, tác giả sách, đã nói: có hai ngày tuyệt vời nhất trong đời một người. Ngày chúng ta được sinh ra và ngày ta hiểu vì sao mình được sinh ra. Vậy bạn có mặt trên trái đất này để làm gì? Nếu bạn thấy việc khám phá mục đích cuộc sống của mình là quá sức, thì không phải chỉ có mình bạn nghĩ thế đâu. Nhưng không hẳn là điều này quá to tát rắc rối như bạn nghĩ. Nhiều khi, cách khởi đầu tốt nhất đơn giản chỉ là quyết định chọn một mục tiêu đang tạo được sự hứng thú cho bạn vào thời điểm hiện tại. Check. Mục đích của tôi rất đơn giản, truyền cảm hứng và sức mạnh cho người khác để họ có thể sống tốt nhất cùng niềm vui và tình yêu trong cuộc đời mình. Kent. Mục đích của tôi là giúp người khác nhận ra những khả năng và tiềm năng đích thực của mình bằng cách giúp họ nhìn thấy những gì họ cần để đong đầy cuộc đời của riêng họ. Mục đích của bạn nên là của riêng bản thân bạn. Mục đích đó không cần phải phức tạp. Chỉ cần nó có thể giúp bạn cố gắng hết mình để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể. Ví dụ như, cứ nhìn vào đế chế của tập đoàn Walt Disney mà xem. Mục đích của họ hết sức đơn giản: làm người khác vui vẻ. Bạn nghĩ sứ mệnh này có ảnh hưởng đến cách họ thiết kế những trò chơi hay là cách họ giao tiếp với khách hàng không? Chắc chắn là có. Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn điện, nói rằng mục đích của ông là phát minh ra những thứ mà người khác cần, Đó là những phát minh mà người khác sẽ bỏ tiền ra mua và mang lại cho ông lợi nhuận. Andrew Carnegie, nhà tư bản công nghiệp thép và là người sáng lập ra hệ thống thư viện của Mỹ, từng là người giàu nhất thế giới. Mục đích của Carnegie là gì? Đơn giản là dành nửa đầu cuộc đời ra để kiếm thật nhiều tiền, và rồi nửa sau sẽ cho hết đi số tiền ấy. Bạn có thấy những lời tuyên bố về mục đích này đơn giản nhưng lại mạnh mẽ thế nào chưa? Đối với nhiều vận động viên chuyên nghiệp, mục đích của họ là sẽ đứng đầu thế giới trong lĩnh vực của mình và truyền cảm hứng cho những vận động viên khác để họ cũng có thể đạt đến thành tích như mình và ngày càng tốt hơn. Cả hai chúng tôi đều từng tuyên bố những mục đích đã dẫn dắt chúng tôi đến việc viết ra cuốn sách này và đi khắp thế giới để nói chuyện trước hàng ngàn người. Điều thú vị đó là không ai trong chúng tôi được sinh ra kèm sẵn cái nhiệm vụ ấy trong đầu cả. Đơn giản chỉ là chúng tôi xác định rõ mình muốn dùng cuộc đời mình để làm gì và quyết định sống vì điều đó. Đến bây giờ thì bạn có thể dễ dàng nhận thấy việc xác định mục đích của chúng tôi đã định hình nên cuộc đời của chúng tôi như thế nào. Aristotle, nhà triết học Hy Lạp thế kỷ thứ tư trước công nguyên, đã nói: khi tài năng của bạn và nhu cầu của thế giới gặp nhau, bạn sẽ tìm thấy sứ mệnh của đời mình. Tôi muốn dùng cuộc đời mình để làm gì? Bạn không cần trả lời câu hỏi đó ngay tức khắc, nhưng cần tự hỏi mình câu ấy ngay từ bây giờ. Mục đích sẽ định hướng cuộc đời ta. Nếu không có mục đích, bạn sẽ rất dễ đi trật đường ray. Có mục đích, cho dù mục đích ấy có đơn giản thế nào, nó sẽ giúp bạn quyết định được nhiều thứ, bởi vì khi đó bạn biết quyết định điều gì thì thích hợp với mục đích sống của mình. Monique, 16 tuổi, ở Ventura, California. Trước khi xác định được mục đích của đời mình, tôi luôn mất rất nhiều thời gian để quyết định mình nên làm điều gì. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn lại mục đích của mình là tôi biết mình sẽ phải làm gì. Vì đã có cơ sở để so sánh những chọn lựa, tôi có thể dễ dàng nhận ra quyết định thế nào thì sẽ đưa tôi đến gần mục đích của mình hơn. Bây giờ thì quyết định chuyện gì đó đã dễ dàng hơn và tôi không còn cảm thấy hoang mang hay bối rối về điều đó nữa.